Cho nên là vị tăng hỏi thế nào là tánh này, thì ngài đáp là tứ đại ngũ uẩn. Về tứ đại ngũ uẩn là không hoại sao đó. Thành ra hỏi cái tánh chẳng hoại đó thì ngài đem cái tứ đại ngũ uẩn ngài đáp. Thì như vậy để cho mình thấy rõ cái ý niệm hoại chẳng hoại là cũng là cái ý niệm hai bên đối đãi, giả lập thôi. Cái hoại cái chẳng hoại là cái đối đãi giả lập. Dứt cái niệm hoại và chẳng hoại đó thì chính ngay đó là mình thấy được cái tự tánh chẳng hoại. Còn đáp một bên đó, thì khiến cho người ta mắc kẹt theo cái đó, thì không thấy được cái lý thật. Cho nên cái đáp rất là khéo. Nói là hỏi là cái tánh gì chẳng hoại thì mình nói cái gì đó thì khiến người ta tưởng tượng thêm thôi. Còn đáp như vậy để cho mình dứt cái niệm mà hoại chẳng hoại thì ngay đó thì mình thấy được cái gì là cái chẳng hoại. Cái đáp rất khéo như vậy. Hoặc là như là có vị tăng hỏi ngài Thiệu Tu, hỏi thế nào là phổ nhãn. Phổ nhãn tức là con mắt mà trùm khắp, thấy khắp hết. Con mắt mà thấy khắp hết. Thì ngài đáp sao? Nếu mình nó hỏi cái gì phổ nhãn, con mắt là thấy khắp hết, chắc mình nó là Phật nhãn rồi hay gì không? Hoặc là trí bát nhã, thấy khắp hết, thấy không? Nhưng mà ngài thì ngài đáp là mãi mãi xem chẳng thấy. Hỏi thấy khắp hết thì ngài đáp là mãi mãi xem chẳng thấy. Thì như vậy là sao? Thì như vậy để cho mình thấy rõ cái thấy, cái chẳng thấy đó cũng là cái tướng đối đãi. Có thấy có chẳng thấy là đối đãi, mà có thấy có chẳng thấy thì tất nhiên là đâu có thấy khắp. Cho nên dứt cả hai bên thấy và chẳng thấy thì mới là thấy khắp. Thành ra cái đáp rất là khéo. Cho nên các vị thiền sư, các ngài sáng tỏ được rồi thì các ngài ứng dụng nó biến hóa rất là linh động, mà tùy theo cái chỗ ứng dụng, chỗ thấy của mình ứng dụng ra, chứ không phải là bắt chước theo nghĩa là gọi là cái nguyên tắc nó cứng đơ đó, thì khiến cho cái người học nhiều khi là mắc kẹt thêm. Vậy cho nên đó nói như vậy để cho mình thấy hiểu rõ, để hiểu được cái lý đó. Thì như vậy Lục Tổ dạy đó là để cho mình thấy rõ cái đáp nó khéo léo để không cho người ta mắc kẹt một bên. Thì như vậy mới thành ra cái nghĩa trung đạo, mới thấy được trở về cái tự tánh. Đó là cái ngài dạy để mà lần lượt truyền dạy cho nhau như thế, để mà không có làm mất cái tâm chỉ. Bây giờ thì tới niên hiệu Duyên Hòa tháng 7, thì bây giờ tổ mới kêu xây tháp trước. Khi mà tháp xong rồi thì ngài mới kêu được nhóm họp đồ chúng lại để mà ngài coi như là nói lời ngài báo trước để ngài sẽ từ giả thế gian. Nhưng mà trước khi từ giả thế gian, ngài kêu lại hết để rồi mỗi vị ai có nghi ngờ gì đó thì thưa hỏi để rồi ngài giải đáp cho. Thì trong đây khi mà các vị nghe như vậy đó thì các vị liền gọi là khóc lóc. Nghe tổ sắp tịch thì liền khóc lóc. Chỉ có ngài thần hội đó thì ngài vẫn là bình tĩnh như thường. Đó là cái đặc biệt. Nhưng mà ở đây đọc chỗ này á thì nhiều khi là mình bây giờ mà bắt, nếu mà thật sự là mình sống được ở trong này mà nó ứng hiện ra thì được, thấy không? Chứ còn bắt chước giờ bắt chước theo kiểu này á thì cũng là dễ bị nghe là chê trách lắm, thấy không? Ông thầy tịch mà mình nghĩa là nói cười tự nhiên á, ta là gọi là cái ông đó là bất hiếu phải không? Không phải là cái gì chuyện là bắt chước. Nhưng mà cái này là cái nó tự ở trong nó tỏa ra như vậy thì nó ứng dụng ra như vậy thôi. Thành ra như vậy để thấy rằng cái người sống với đạo thì có những việc nó cũng không có giống theo cái thường tình của thế gian. Thành ra mình nếu mà đem cái lý mà thường tình của thế gian để mà phê phán thì có khi thì nó cũng hơi nghe là khắc khe. Cho nên đây thì tổ khen, nghĩa là trong đây chỉ có tiểu sư thần hội đó thì được là gọi là thiện bất thiện bình đẳng, khen chê chẳng động, còn ngoài ra mỗi vị khác thì không được như vậy. Thì tổ mới gàn lại, thì như vậy tạm mấy năm nay ở trong núi thì các ông tu hành cái đạo gì? Đó là cái để mà đánh thức trở lại. Tổ mới dạy rõ, các ông buồn khóc ta, buồn khóc cho ta hay cho ai? Thành ra nhiều khi chỗ này á, xét mà cho cái lý thật á, nhiều khi mình tưởng đâu khóc đó là khóc cho ông thầy, nhưng mà sự thật đó là mình khóc cho mình. Đó là mới là cái nó lạ đời. Nhưng mà mình không có xét kỹ thì tưởng như là mình có hiếu là mình khóc cho ông thầy á. Bởi vì nếu mà khóc cho ông thầy á thì tay tổ dạy nè, phải không? Nếu mà khóc cho ta thì khóc cái gì đây? Sợ ta không biết đường đi hay sao? Nhưng mà nếu ta không có biết đường đi thì đâu có báo cho các ông trước. Ta đã báo cho các ông trước thì ta đã biết đường đi rõ ràng rồi, thì như vậy thì ông các ông khóc cho ta cái gì? Cho nên nhiều khi mình khóc đó là khóc cho mình, tất nhiên là không có chỗ nương tựa. Cho nên nhiều khi là mình ông thầy mất, hoặc là ở ngoài đời là cha mẹ mất, thì mình khóc. Khóc nhưng mà khóc đó là tưởng đâu khóc vì cha mẹ hoặc vì ông thầy, nhưng mà chính là khóc vì mình, bởi vì không có người nương tựa, không có người gần gũi. Cho nên có khi khóc là kể lể rồi thầy nghe là đi rồi bỏ con không, rồi không có ai dạy dỗ. Thì như vậy là vì mình chứ không phải là vì ông thầy, rõ ràng như vậy đó. Cho nên cái lý thật của thế gian nhiều khi là mình nghe là mình che mình thôi đó, chứ xét cho thật là nó rõ là như vậy. Cho nên ở đây thì tổ nó dạy rõ đó. Cái pháp tánh thì nó vốn là không sanh không diệt. Thì thôi bây giờ các ông hãy ngồi lại để ta nói cho một bài kệ, rồi các ông đi theo đó để mà tu hành, là không có mất cái tâm chỉ. Tổ nó dạy bài kệ: tất cả không có chân thì chẳng có dùng cái thấy nơi chân, còn nếu mà thấy nơi chân á thì cái thấy đó lại trọn chẳng chân. Đó, cái chỗ này là những cái chỗ mà mình tu hành không khéo thì nó mắc kẹt, cho nên phải thấy cho thật kỹ. Nghĩa là bởi vì cái chân thường á, mình tu hành thì hay gọi là tu hành để mà thấy được cái chân thật, đạt được cái chân thật. Nhưng mà đây tổ nói là nếu mà dùng cái thấy nơi chân thì cái thấy đó chẳng chân. Bởi vì sao? Bởi vì cái chân á là đối với vọng mà lập, có cái vọng cho nên mới giả lập là chân. Nhưng mà khi giả lập cái chân rồi thì mình tưởng đâu là như là có một cái chân để cho mình thấy, để cho mình đạt đến. Mà khi mà mình nghĩ tưởng có một cái chân để cho mình thấy, mình đạt đến, thì tất nhiên là mình biến cái chân đó thành ra cái vọng rồi, tất nhiên là thành ra cái vọng bị thấy rồi. Cho nên thấy nơi chân thì cái chân thành ra cái vọng bị thấy, nó không còn là chân nữa. Cho nên mới nói là thấy đó trọn chẳng chân. Cũng như là mình nghe nói là chân tâm, rồi mình cố tìm để cho thấy được chân tâm. Cho nên là có khi có vị ngồi thiền tu được một giây phút nào đó, tâm những cái vọng tưởng nó tạm nó yên lặng, rồi cái để thấy được cái tướng yên lặng đó liền cho rằng đó là chân tâm, mình thấy được chân tâm rồi. Nhưng mà không ngờ đó cũng là cái tướng bị thấy. Nhưng mà cái đó là không khéo thì mình dễ lầm. Vì vậy cho nên ở đây là tổ nói là nếu mà dùng cái thấy nơi chân thì cái thấy đó trọn chẳng chân. Nếu mà hay tự thấy hay mà tự mà có cái chân á thì lìa giả tức là tâm chân thôi. Còn nếu mà tự tâm mình chẳng có địa giả thì tự tâm đã không chân rồi, thì chỗ nào có chân? Cho nên rồi nghĩa là cái chân là cái sẵn có nơi mình, không có phải nghĩa là cầu hay là tìm ở đâu khác, chỉ là tâm mình nó không lầm theo những cái giả, không có lầm theo những cái vọng nữa, thì tức là chân chứ không có chân nào khác hết. Còn bây giờ ngay đây tâm mình chẳng có chịu chân, cứ mê theo những cái giả, theo những cái niệm phân biệt hoài mà lại cầu cái chân thì nó rất là khó. Cho nên chỉ cần sống trở lại tự tâm mà quên những cái niệm phân biệt thì tự chân nó hiện, chứ không phải là có cái gì để thấy để cầu. Chính vì vậy cho nên ngày xưa thiền sư Vô Nghiệp đó, thì thường ai đến hội đạo ngài không có dạy gì nhiều, chỉ bảo là chớ vọng tưởng thôi, chớ vọng tưởng, nhưng mà không có chỉ cái gì khác. Chớ vọng tưởng thì yên cái này thì tức là mình rõ được cái chân, chứ không có gì khác. Còn đây không khéo thì ngài dạy rõ hữu tình tức là biết động, tức là lời hữu tình thì biết có động, còn lời vô tình thì là chẳng động. Bây giờ nếu mà mình nghe nói cái tu cái hạnh chẳng động đó là rồi cái thì là kiềm giữ đó, cho nên nếu mà tu cái hạnh chẳng động thì đồng với vô tình chẳng động. Cái chỗ này nếu mà mình nghe nói chẳng động rồi cái kiềm cái thân ngồi như chết, hoặc là đè cái niệm mà cho nó không nghĩ gì hết, giống như cây như gỗ không biết gì hết, thì như vậy tu cái hạnh bất động đó thì trở thành ra giống như vô tình. Cho nên tổ nói tu cái hạnh chẳng động đó thì đồng với lời vô tình chẳng động. Còn ở đây thì tổ dạy nếu mà tìm cái chân thật chẳng động đó là trên cái động mà có chẳng động, chứ không phải là dứt cái động này để mà được cái chẳng động kia. Còn nếu mà cho là chẳng động đó, thì đó là cái đòi vô tình, không có cái giống Phật. Vô tình bởi vì thường là mình nghe nói tu hành là bất động là để dứt cái tình thức, không còn cái tình thức, cho nên là giống như là vô tình. Nhưng mà mình quên cái vô tình ở đây là không có cái tình phân biệt của phàm phu, chứ không phải là không có cái trí gọi là trong cái chỗ gọi là không phải là không có cái thánh tình chân thật, tức là không có cái phàm tình phân biệt theo cái phàm phu đó, chứ không phải là không còn cái hiểu biết gì của các cái bậc thánh. Vì vậy cho nên ở trong gọi là thiền tông mà trực chỉ đó thì cái phần sau có cái câu hỏi câu đáp để mà giải thích rõ về cái việc này. Cho nên có người hỏi vô tình là Phật chăng, thì mới đáp vô tình là Phật. Vô tình là Phật chăng thì đáp vô tình là Phật. Thì người hỏi như vậy thì người chết đẻ ra là Phật. Vô tình là Phật thì người chết là vô tình đẻ ra là Phật. Thì mới đáp nói vô tình là vô phạm tình, chẳng phải là vô thánh tình, tức là không có các phạm tình phân biệt. Nhưng mà người hỏi thì mới hỏi lại sao gọi là phạm tình, sao gọi là thánh tình. Thì mới đáp không phân biệt phải quấy, đối trên tất cả cảnh tất cả pháp chẳng chấp chẳng trước thì ấy gọi là thánh tình. Đối tất cả cảnh mà không chấp không trước, nhưng mà biết hết chứ không phải là không biết gì hết, đó gọi là thánh tình. Còn nếu mà có phân biệt phải quấy, đối trên tất cả cảnh sanh chấp trước thì ấy là phàm tình. Thì như vậy không phàm tình có thánh tình, mà có tình mà cũng như là vô tình, có tình mà cũng như vô tình, không phải đồng với cái tình phân biệt của phàm phu. Vì vậy cho nên ở chỗ này mà ngài Năm Tiền đó, ngài nói là chỉ cái tâm bình thường đó là đạo thôi, chứ không phải là cái gì khác. Bình thường đó là nó luôn luôn nó rõ biết sáng ngời mà không có một cái động niệm theo cảnh, chứ không phải là không biết gì hết. Còn cái biết mà động niệm theo cảnh, chợt có chợt không, chợt biết chợt không biết, thì cái đó là cái biết của phạm tình, của sanh diệt. Cho nên ở đây qua đây thì tổ mới dạy rõ hai khéo phân biệt nơi tướng mà ở nghĩa đệ nhất chẳng động đó, phân biệt nơi tướng mà nghĩa đệ nhất chẳng động. Thì chỉ khởi cái thấy như thế đó tức là cái chân như dụng đó. Thì ở đây biết phân biệt nhưng mà là cái dụng của chân như, từ chân như khởi dụng, chứ không phải là cái biết phân biệt mà của cái phàm phu, của cái thức tình. Bởi vậy cho nên cái phân biệt nơi tướng này là sao, tức là biết hết tất cả, không có thiếu sót cái gì hết, nhưng mà không rời tự tánh. đó, biết tất cả mà không rời tự tánh. Bởi vậy cho nên là gọi là biết tất cả mà đối với nghĩa đệ nhất chẳng động. Còn mình vừa quên tự tánh thì tức là theo tướng mà động niệm. Vừa quên tự tánh thì tất nhiên theo tướng là liền động niệm liền. Còn biết tất cả mà không rời tự tánh thì biết mà chẳng động. Cho nên là phân biệt tất cả mà đối với nghĩa đệ nhất vẫn chẳng động. Thì như vậy đó là cái ứng dụng của chân như. Cho nên gọi là chân như dụng, biết mà vẫn như như, ứng dụng biết khắp tất cả mà vẫn là như như. Thì tổ mới dạy thêm, báo cho những người học đạo hãy mà gắng sức mà dụng ý, chớ đối với cái cửa đại thừa mà chấp theo cái trí sanh tử. Ở trong cái cửa đại thừa mà chấp theo cái trí sanh tử. Trí sanh tử là sao? Tức là cái trí mà thấy có lấy đây, có bỏ kia, có trừ cái giả để thành cái chân, thì đó là cái trí mà nằm trong đối đãi, cho nên gọi là trí sanh tử. Thấy bỏ này lấy kia, bỏ chân, bỏ cái vọng về cái chân, hoặc là bỏ sanh tử để về niết bàn chẳng hạn, đó cũng là cái đối đãi thuộc về cái trí đối đãi sanh tử. Nếu mà mình hài lòng với cái trí này đó thì đó là chỉ dừng ở trong cái sanh tử thôi. Cho nên là cốt ở đây là tổ mới nhấn mạnh để mình phải tỏ ngộ sáng được cái trí vô phân biệt đó, gọi là cái trí vô sư đó, thì đó mới là cái trí không sanh tử. Nếu mà ngay lời nói mà khéo tương ưng thì tất nhiên là cùng nhau mà luận Phật nghĩa, nghĩa của Phật. Còn nếu mà thật chẳng tương ưng đó thì chắp tay mà vui mừng thôi. Chỗ này người mà thật